Thứ sáu tuần 21 mùa thường niên.
Sự khôn ngoan của thế gian và sự khôn ngoan theo Kitô giáo. Thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô. Chương 1.
Quả vậy, Đức Kitô đã chẳng sai tôi đi làm phép rửa, nhưng sai tôi đi rao giảng tin mừng. Và rao giảng không phải bằng lời lẽ khôn khéo, để thập giá Đức Kitô khỏi trở nên vô hiệu. Thật thế, lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối với những kẻ đang trên đà hư mất. Nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa. Vì có lời chép rằng: ta sẽ hủy diệt sự khôn ngoan của kẻ khôn ngoan, và sẽ vứt bỏ sự thông thái của người thông thái. Người khôn ngoan đâu? Người học thức đâu? Người lý sự của thời này đâu? Thiên Chúa lại đã không để cho sự khôn ngoan của thế gian ra điên rồ đó sao? Thật vậy, thế gian đã không dùng sự khôn ngoan mà nhận biết Thiên Chúa ở những nơi Thiên Chúa biểu lộ sự khôn ngoan của người. Cho nên Thiên Chúa đã muốn dùng lời rao giảng điên rồ để cứu những người tin. Trong khi người Do Thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một đấng Kitô bị đóng đinh. Điều mà người Do Thái coi là ô nhục, không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do Thái hay Hy Lạp, đấng ấy chính là Đức Kitô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người.
Dụ ngôn 10 trinh nữ. Matthew chương 25 từ câu 1 đến câu 13.
Bấy giờ, nước trời sẽ giống như chuyện 10 trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong 10 cô ấy thì có 5 cô dại và 5 cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo, còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi rồi ngủ cả. Nửa đêm có tiếng la lên: chú rể kia rồi, ra đón đi. Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng: xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi. Các cô khôn đáp: sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu. Các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn. Đang lúc các cô đi mua thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: thưa ngài, mở cửa cho chúng tôi với. Nhưng người đáp: tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.
Thank you.
suy niệm. Nếu nhìn bề ngoài 10 cô trinh nữ, chúng ta khó lòng phân biệt được ai khôn ai dại. 10 cô có thể là những cô phù dâu đang ở bên nhà gái. Các cô đều mang theo đèn, hay đúng ra là những ngọn đuốc nhỏ, vì chỉ đuốc mới không tắt khi gặp cơn gió ngoài đường. Súng xính trong những bộ áo đẹp, các cô ngóng chờ chàng rể đến, để ra đón với đuốc sáng trên tay, và để sau đó tất cả tiến vào nhà gái dự tiệc. Nhưng vì chàng rể và nhà trai đến chậm, nên 10 cô đều ngủ cả. Đến bây giờ vẫn không thể phân biệt được 5 cô khôn và 5 cô dại. Chẳng rõ các cô đã chợp mắt được bao lâu, nhưng đến nửa đêm có tiếng la lên, báo tin chàng rể đến. Cả 10 cô đều hối hả thức dậy và lo sửa soạn đèn, vì đèn là điều quan trọng và cần thiết để ra nghênh đón chàng rể. Bây giờ, người ta mới nhận ra trong 10 cô, ai dại, ai khôn. Vì chàng rể đến muộn quá, nên mọi ngọn đuốc của các cô đã hầu tàn. Phải châm thêm dầu thì mới có đuốc sáng ra đón chàng rể. 5 cô khôn dễ dàng cho đuốc sáng lên, vì họ đem theo dầu dự trữ. Còn 5 cô dại thì lúng túng không biết phải làm sao. Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đuốc chúng em sắp tắt rồi. Các cô khôn cũng cần có đủ dầu cho cuộc đón rước sắp tới, nên đã từ chối. Không phải vì độc ác, nhưng vì số dầu đem theo chỉ đủ cho riêng họ. Cách giải quyết tốt nhất là đề nghị các cô dại đi mua nơi cửa hàng. Chuyện này không khó, vì các cửa hàng vẫn thường mở đến khuya. Tiếc thay, đang lúc các cô đi mua thì chàng rể tới. Chỉ có 5 cô mang đuốc sáng ra đón chàng rể. Chỉ có 5 cô được coi là sẵn sàng theo chàng vào sự tiệc cưới. Cửa được đóng lại, ngăn cách giữa người được dự tiệc và người không. 5 cô dại cuối cùng đã có dầu, đuốc đã sáng, trở về gõ cửa. Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi với. Nhưng các cô bị từ chối thẳng. Tôi không biết các cô là ai. Dụ ngôn này có một kết thúc không vui trọn vẹn. Tiệc cưới rất vui ở bên trong, 5 cô đứng ngoài không được vào. Chúng ta thấy tiếc cho 5 cô dại. Dại ở đây không phải vì không có thiện chí hay làm điều gian ác. Khôn hay dại chỉ khác nhau ở chỗ sẵn sàng hay không sẵn sàng. Đuốc có sáng khi chàng rể đến hay không? Các cô khôn đã phải tính đến chuyện lỡ chàng rể đến muộn, làm sao có đủ dầu để thắp cho cây đuốc sáng mà ra đón. Ai mà có dầu dự trữ rồi thì ngủ cũng yên tâm. Chúng ta cần nếm nỗi đau của 5 cô đứng ngoài khi cửa đã đóng lại. Muộn mất rồi, mọi chuẩn bị háo hức trở nên vô ích. Đức Giê-xu chính là chàng rể đến bất chợt giữa đêm khuya. Chỉ mong ta không phải năn nỉ xin dầu và vội vã đi mua dầu trong đêm. Cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã yêu trái đất này và đã sống trọn phận người ở đó. Chúa đã nếm biết nỗi khổ đau và hạnh phúc, sự bi đát và cao cả của phận người. Xin dạy chúng con biết đường lên trời, nhờ sống yêu thương đến hiến mạng cho anh em. Khi ngước nhìn lên quê hương vĩnh cửu, chúng con thấy mình được thêm sức mạnh để xây dựng trái đất này và chuẩn bị nó đón ngày Chúa trở lại. Lạy Chúa Giêsu đang ngự bên hữu Thiên Chúa, xin cho những vất vả của cuộc sống ở đời không làm chúng con quên trời cao, và những vẻ đẹp của trần gian không ngăn bước chân con tiến về bên Chúa. Ước gì qua cuộc sống hàng ngày của chúng con, mọi người thấy nước trời đang tỏ hiền. Amen.